Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đáp lời kiền thỉnh của ban tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì Phật lịch 2562 và dương lịch 2018, Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Thông đã từ Mẫn Quan Lâm đến với hội chúng. Giờ này toàn thể hội chúng vô cùng hoan hỷ thành kính cung đón sự hiện diện của Hòa thượng. Xin cung thỉnh toàn thể đệ chúng kính xá Tam Bảo. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa thượng chủ giảng khởi xướng danh hiệu Đức Bổn Sư cầu gia hộ. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa thượng chủ giảng an tọa. Xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni đại diện các giáo đoàn hướng về phía trước lên đảnh lễ để bày tỏ lòng tôn kính cầu thọ giới pháp đối với Hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Thông, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là vị tôn túc đã được các đại giáo đàn trong khắp các tỉnh thành đất nước Việt Nam cung thỉnh làm tuyên luật sư trong nhiều chục năm qua. Kính bái bạch Hòa thượng, cứ mỗi độ hạ về, chư tăng ni, khất sĩ, thành viên trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thể theo luật định của Phật chế và nội quy ban tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về một nơi để tịnh tu kiết giới 3 tháng an cư kiết hạ để tấn tu tam vô lộ học, và nhân đó chư tôn đức giáo phẩm hệ phái tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì đầu tuần từ ngày 10 từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 4 âm lịch hàng năm. Năm nay cũng như các năm trước, ban tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì đã tổ chức khóa này tại Pháp viện Minh Đăng Quang. Trong suốt thời gian qua đã cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo giáo hội như Hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn hội 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như nhiều chư tôn đức giáo phẩm khác đã từ Mẫn Quan Lâm đến thuyết giảng và sách tấn. Hôm nay đáp lời kiền thỉnh của ban tổ chức, Hòa thượng mặc dù bận rất nhiều Phật sự trong đầu tuần an cư kiết hạ, nhưng đáp lời kiền thỉnh của Hòa thượng đạo hiệu Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, cũng như chư tôn đức giáo phẩm hệ phái mà Quan Lâm về Pháp viện để thăm viếng chư hành giả của hệ phái cũng như sách tấn và triển khai về tầm quan trọng giới luật đối với một vị trụ trì. Giờ này để bày tỏ lòng tôn kính cầu pháp đối với hòa thượng, chư tăng ni đại diện cho toàn thể chư tôn đức tăng ni trụ trì xin thành kính đối trước hòa thượng, thành kính đảnh lễ, ngưỡng mong hòa thượng từ bi chứng minh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni đại diện trở về vị trí. Chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni trụ trì đồng kính xá hòa thượng và an tọa. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm như pháp và cũng đã lắng lòng thanh tịnh để đón nghe pháp từ của hòa thượng. Chúng con kính cung thỉnh pháp âm của hòa thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả an cư, trong Phật lịch 2562, chúng ta vâng lời Phật dạy, nếu là tỳ kheo ni, mỗi mùa mưa là chúng ta phải cấm túc ở một nơi có hai ý. Thứ nhất là nuôi dưỡng lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh, và thứ hai là mùa an cư 3 tháng là đủ điều kiện cho người xuất gia chúng ta là sống trở lại chính mình, nuôi dưỡng thiện căn, là mở mang thêm về cái Phật chất phía trong, bớt những cái duyên cảnh ở ngoài. Tại vì 3 tháng an cư là 3 tháng đủ để cho chúng ta tránh duyên ở ngoài, từ chối những cái gì không cần thiết. Đây là cái truyền thống từ thời Đức Phật. Thành sẵn an cư, chúng tôi cũng nói sơ qua về cái 3 tháng an cư. Tại sao là chúng ta an cư vào giữa tháng 4 mà Theravada cũng nguyên thủy an cư vào giữa tháng 6? Nếu căn cứ vào Tây Vức Ký của Ngài Huyền Trang và thì chính Ngài Huyền Trang đã tận mặt thấy chư tăng vào thời Phật khoảng thế kỷ thứ 6 ở bên Ấn Độ là an cư vào ngày mùng 1 trăng tròn của tháng A-sa-đà cho tới mùng 1 trăng tròn của A-thấp thuộc Vũ Xà, đó là Ấn Độ. Thì là truy nguyên ra về cái nông lịch, tất nhiên là lịch của Trung Quốc mà nó âm lịch đó, thì rằm tháng 5 cho đến rằm tháng 8 là cái tháng. Còn nếu mà Tây lịch, rằm tháng 6 đến rằm tháng 9. Mà tại chúng ta tại sao Bắc truyền cũng như hệ phái khất sĩ của Việt Nam cũng như Trung Quốc an cư vào rằm tháng tư cho đến rằm tháng bảy. Nó khác hơn. Tại sao nguyên thủy Theravada những nước Nam truyền an cư rằm tháng sáu đến rằm tháng chín? Nó khác. Cũng một bộ luật đó, cũng chính Đức Phật nói ra chứ không có Phật thứ hai, cũng Đức Thích Ca nói ra. Mà tại sao nó khác nhau như vậy? Nhiều người đã thắc mắc. Thành cái luật của chúng ta đang giữ đàm vô đức của bộ luật tứ phần so với luật của Theravada nguyên thủy thì cái gốc từ bát thập tụng luật là Đức Phật đã nói kỳ kiết tập lần thứ nhất còn nguyên vẹn, là không thêm và không bớt một chữ nào những lời Phật nói. Sau tới 110 đến 100 mà 100 và 110 năm sau Phật nhập Niết Bàn có bắt đầu chia ra hệ phái. Hiệu Phật chia ra hệ phái là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Từ cái Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ đó mới có chia ra 20 bộ phái, thành có những cái bộ luật sau này. Thành chúng ta hiện tại là giữ theo bộ luật Đàm Vô Đức là tỳ kheo gồm 250 giới và tỳ kheo ni gồm 311 giới. Còn bên bộ luật của Nam truyền Theravada, tỳ kheo gồm 227 giới, tỳ kheo ni gồm 311 giới. Nếu có thì giờ chúng ta sẽ phân tích, sẽ là so sánh tại sao có sự mà khác biệt như vậy. Thì trở lại nói về cái phần an cư. Thì an cư Phật chế chung mà theo Tây Vức Ký coi ngày Huyền Trang và ngày Pháp Hiển vào thế kỷ thứ tư và thế kỷ thứ sáu, thì mùng một trăng tròn ở Sa Đà là mùng một mà trăng tròn đó là lịch Ấn Độ. Mình giờ tại nghe nó rằm mới là trăng tròn, mùng một đó là không có trăng. Đây là cái lịch Ấn Độ. Mùng một trăng tròn của tháng A Sa Đà tính ra âm lịch là 15 tháng 5. Mà 15 tháng 5 đến 15 tháng 8 mà chúng ta về Bắc truyền là ảnh hưởng với cái tinh thần của Kinh Vu Lan. Kinh Vu Lan là cái kinh mà biểu trưng sự hiếu đễ của một người con Phật. Lấy Kinh Vu Lan làm chính trong 3 tháng an cư là nương theo tinh thần của Đức Mục Kiền Liên. Rằm tháng 7 là ngày tự tứ, 10 phương tăng đều dự lễ này, trong kinh nói vậy. Thì bây giờ nếu chúng ta an cư vào rằm tháng 5 cho nên rằm tháng 8 thì Kinh Vu Lan không vô ăn vô đâu nữa. Thì những nhà làm luật của Trung Quốc, tôi là của Trung Quốc, là mới là cho an cư trước sớm một tháng là rằm tháng 4, để khi chúng ta tự tứ rồi rằm tháng 7 mới trúng theo tinh thần của Vu Lan, rằm tháng 7 là ngày tự tứ. Mà Đức Phật chỉ nói là an cư vào mùa mưa, mùng một trăng tròn tháng A Sa Đà. Thì những nhà làm luật Trung Quốc sửa lại cũng không trái. Tại vì sao? Đầu mùa mưa, cái nguyên nhân đầu mùa mưa là côn trùng, cây cỏ nó sinh trưởng rất nhiều. Thì cái mùa Ấn Độ, cái mùa nóng thì không có một con gì mà dám ra ngoài, cỏ cây thì nó chết hết. Mà đầu mùa mưa là sinh sôi nảy nở rất là mạnh, nên hàng tỳ kheo mà đi giảm đạp, thành cái sự cơ hiềm của người thế gian. Thậm chí trong luật tạng có để là những người, thậm chí như cái loài thú một năm nó cũng có những cái thời gian nó nghỉ ngơi, nó ẩn. Ngoại đạo, tất cả những đạo khác cũng có nghỉ ngơi là dừng chân lại, tránh cái sự dừng lại cái sự hành đạo. Huống chi là cái hàng tỳ kheo đệ tử Phật lấy từ bi làm đầu mà dẫm đạp lên cỏ, dẫm đạp lên những côn trùng, đó là cái sự cơ hiềm của người thế gian. Nên cái cớ đó Đức Phật nói là đầu tháng mùa mưa tất cả hàng tỳ kheo phải dừng chân ở một chỗ để nuôi dưỡng lòng từ bi và nuôi dưỡng cái thiện căn của mình, chứ Phật không nói là vào tháng nào. Thì đầu tháng mùa mưa, nhưng mà từ rằm tháng 4 hay là khoảng rằm tháng 5 là bên Ấn Độ cũng vào mùa mưa, mà bên Trung Quốc cũng vào mùa mưa, mà Việt Nam chúng ta cũng là từ rằm tháng 4 hay rằm tháng 5 cũng vẫn là vào mùa mưa. Thành mùa mưa thì coi như là tránh cái sự giẫm đạp những cái côn trùng, những cái cỏ. Thì dầu những nhà làm luật Trung Quốc có sửa lại từ rằm tháng 4, sửa lại là sớm một tháng theo ngày Pháp Hiển hay là ngày Huyền Trang, thì rằm tháng 4 theo long lịch, thì đó cũng không sai. Thì sở dĩ chúng ta nhập hạ từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 5, đến rằm tháng 7 thì coi như 3 tháng. Còn bên Nguyên Thủy thì căn cứ vào dương lịch, mùng 1 trăng tròn có sáng A Xà Đà, đến mùng 1 trăng tròn có ta A Thấp Phượt Vũ Xà, là tới rằm tháng 9, từ rằm tháng 6 đến rằm 9, đó là cái truyền thống của Nguyên Thủy. Tại vì Nguyên Thủy chưa chấp nhận kinh Vu Lan, chưa chấp nhận kinh Vu Lan là của Nguyên Thủy. Tại vì sao? Tại vì kinh Vu Lan là Nguyên Thủy không chấp nhận. Nói tinh thần của kinh Vu Lan là đi coi như là hạ thấp cái bậc A-la-hán. Nó tại vì A-la-hán khi một kiền liên đã chứng quả A-la-hán rồi, rồi thấy bà mẹ đau khổ ở dưới địa ngục đói khát như vậy, rồi khóc lóc cách này cách khác cầu chư Phật chư Tăng để mà cứu độ. Thì nếu một vị A-la-hán rồi thì không có cảnh đó. Thầy Nguyên Thủy mới nói nếu như vậy thì bắt truyền hạ thấp cái bậc A-la-hán là tối cao của Nguyên Thủy. Thành khi mà bắt truyền, chúng ta không dừng lại ở quả A-la-hán khi đoạn kiến tư hoạt, mà bắt truyền thuộc về cái hàng Bồ-Tát thị hiện để mà độ sanh, đưa cái hiếu lại cho con người. Thành đây một kiền liên là hiện thân tướng của Thinh Văn, nhưng mà tâm niệm của Bồ-Tát. Thành là nếu là Bồ-Tát thì ngoài cái đoạn kiến hoạt tư hoạt, còn thêm đoạn cái trần sa hoạt và vô minh hoạt lên tới Phật quả mới cứu cánh của Đại Thừa. Còn Nguyên Thủy cứu cánh đó là bắt truyền, đó là A-la-hán mà thôi. Thành hai cái nó hơi khác nhau trong đó, về cái giữa bắt truyền và giữa nam truyền. Thành chúng ta theo tinh thần của bắt truyền. Thành Phật tử của Việt Nam cũng như Phật tử của Trung Quốc thì coi rất là tôn trọng là kinh Vu Lan, nói lên cái hiếu của con người Đông Phương. Thành đó để trình bày cho chư Tôn Đức Tăng Ni chúng ta nắm, cho đến bây giờ cũng là một cái nền tảng Phật giáo, cũng một Đức Phật, thờ Đức Phật Thích Ca. Mà tại sao Nguyên Thủy thì ăn cư rằm tháng 6, mình đây ăn cư rằm tháng 5? Thành đó là đó để mình biết cái rõ nhất. Thì 3 tháng ăn cư là cái 3 tháng mà tất cả người xuất gia chúng ta đều phải ăn cư. Nếu không ăn cư thì không có tuổi hạ. Thành nhiều người họ sai lầm bằng cách này. Nó là tôi là chùa tôi có một mình, đệ tử thì đi học hết, hoặc giả là tôi mất các chùa nên tôi không có ăn cư được năm nay. Thì điều đó là nói nghe nó có phải, nhưng mà nó trật. Nếu mà chúng ta
suy nghĩ chút mà, thì người đó chưa hiểu luật. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật nói nếu một tỳ kheo ni không tiền an cư, phạm độc kiết la không hậu an cư, phạm ba vật đề, thì không có một vị tỳ kheo nào, một vị tỳ kheo ni nào mà không an cư. Không có việc bận rộn nào mà không an cư được. Tại Đức Phật chế ra an cư, tâm niệm an cư, đối thú an cư và tăng pháp an cư. Tâm niệm an cư là cái tịnh thất của mình, cái tịnh xá của mình, của mình thôi. Am cốc mình có một mình. Thì tới ngày an cư thì coi như là mình tâm niệm thưa với Đức Phật, là mình ở ngay chú xứ này an cư. Đó là tâm niệm an cư. Nếu tịnh xá mình hai ba vị tỳ kheo, hai ba vị tỳ kheo ni, thì đối thú an cư. Từ bốn vị tỳ kheo trở lên hay bốn vị tỳ kheo ni trở lên là tăng pháp an cư, tắt tiền phương tiện. Thành là Đức Phật nó ở chỗ nào an cư cũng được. Ở dưới gốc cây an cư cũng được, trong hang đá an cư cũng được, trong nhà an cư cũng được, thậm chí ở nhà cư sĩ cũng an cư được. Tại vì Đức Phật có chế ra, không phải chúng ta an cư ở chùa mới gọi là an cư, mà ở trên thuyền cũng an cư được, hoặc là trong nhà cư sĩ mới an cư được. Tại vì trong nhà cư sĩ thì có cái duyên khởi á, là có một vị tỳ kheo được sự mời thỉnh của gia đình cư sĩ, có một cái thất phía đằng sau vườn, rồi cái vị tỳ kheo đó là nhận lời thỉnh đến an cư 3 tháng, mới an cư nữa, phân nửa sau thời gian. Thì mỗi ngày như vậy, đứa con gái của chủ nhà đã bưng cơm lại cho vị tỳ kheo đó, rồi tối là quấy rầy vị tỳ kheo. Mà vị tỳ kheo đó mới rằng là nếu mà tiếp tục ở đây thì phạm hạnh của mình khó giữ tròn, nên thưa Đức Phật là hoàn cảnh như vậy, tụi con phải làm như thế nào? Thì Đức Phật, tại vì nếu một vị tỳ kheo, một tỳ kheo ni mình an cư giữa chừng là mình bỏ trú xứ đó, mình đi nơi khác, gọi là phá hạ, phá an cư thì không có tuổi hạ. Mà giữa chừng như vậy mà có nếu ở thì phạm hạnh sợ khó mà giữ được, đi thì sợ phá hạ, không có tuổi hạ. Mới vị tỳ kheo đó là thưa Đức Phật. Đức Phật nói nếu hoàn cảnh như vậy thì ông nên đi, cho cũng đi mà không cho cũng đi, để giữ tròn ở phạm hạnh. Rồi vị tỳ kheo mới thưa Đức Phật, vậy là cái hạ của con có trọn vẹn hay không? Đức Phật nói nếu vì mạng nạn và phạm hạnh nạn thì các ông đi dời qua chỗ khác thì vẫn đủ tuổi hạ, coi như là tròn đủ chứ không có. Cái đó là bị nạn mà thôi, đó là Phật khai. Thì nói vậy để rằng cái an cư mình ở, an cư đâu cũng được, mà cái hoàn cảnh nào an cư cũng được, chứ không phải năm nay tôi cất chùa tôi không an cư được thì cái đó không phải. Tâm niệm an cư thì quá dễ, đối thú an cư hai ba người thì quá dễ. Thành không có lý do nào mà tỳ kheo ni không an cư. Nhớ, thành cái an cư này là nên ở trong cúng giới đàn tăng, cũng như Đại học Hoằng Giới Hòa Thượng Thiện Hòa soạn ra. Nhiều người hỏi tại sao mà không có tắt tiền phương tiện. Tất cả các pháp yết ma có hàng tỳ kheo đều có tắt tiền phương tiện, mà tại sao là không có tắt tiền phương tiện? Thì trả lời rằng cái việc an cư là cái việc thường làm của hàng tu tăng sĩ, tỳ kheo ni, không ai không ăn cư. Thành là thời Phật, Đức Phật khi mà ăn cư một nơi, hàng tỳ kheo tùy theo đó mà ăn cư. Khi Ngài tự tứ rồi, tất cả đều trở về đảnh lễ Đức Phật, trình bày những gì mà mình đạt được trong 3 tháng ăn cư. Đó là cái việc. Thành là liên quan đến y Katina, rồi Phật chế ra, rồi bắt lìa y, rồi hoàn cảnh vân vân, nó rất nhiều liên quan đến cái vấn đề mà an cư. Thì trong cái an cư, thì trong 3 tháng là cái tam hoạt an cư của tuần tu học. Thì giàu có tiền an cư, hậu an cư nào thì cũng phải hàng tỳ kheo ni đều là đủ 90 ngày. Thì trong an cư có tiền an cư và hậu an cư. Tiền an cư là từ cho hết ngày 16 đêm 16 tháng 4 trở lại, đó là tiền an cư. Sáng 17 tháng 4 cho đến hết đêm 16 tháng 5 đó là hậu an cư. Còn qua 17 tháng 5 không còn tiền không hậu gì nữa, không có tuổi hạ. Thành đó là nói liên quan đến vấn đề an cư. Thì cái an cư là cái 3 tháng mà thù thắng nhất. Thường thường chúng ta ưa nói với hàng tăng ni trẻ là 3 tháng này cố gắng làm sao bớt những cái duyên, cái cảnh để chúng ta ở một chỗ là có một nội lực. Cũng như 9 tháng chúng ta hành đạo thì bận rộn rất nhiều cái gì của chúng sanh, mà 3 tháng này là 3 tháng ở lại một chỗ như là cái máy mà chúng ta nhiều xài nhiều quá nó hết pin rồi, thì 3 tháng này để sạc pin lại trong 3 tháng này để sử dụng trong 9 tháng. Nếu người chúng ta tu mà chúng ta chạy cái vòng ngoài lo chùa, lo chiền, lo danh, lo lợi, lo đủ thứ vật chất thì chắc chắn rằng đó là chưa phải là điểm chính của một người xuất gia. Thành Đức Phật dạy chúng ta xuất gia phải làm chủ được vấn đề ngũ dục, phải sống làm sao luôn trong chánh niệm. Thành cái ý nghĩa của một vị tỳ kheo rất là quan trọng. Một vị tỳ kheo được, nếu thọ giới tỳ kheo còn gọi là cụ túc, mà cụ túc thì không phải là 250 giới tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo nên nhiều quá gọi là đầy đủ rồi, cụ túc chưa phải. Mà cái nghĩa nó là cận viên, là gần gũi với bậc A-la-hán. Cận là gần, viên là tròn đầy. Mà thể hiện được một vị tỳ kheo ni phải là thể hiện 4 điều được gọi là thanh tịnh. Thứ nhất là giới thanh tịnh, là nếu tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, chúng ta phải giữ từ giới trọng cho đến giới khinh trong năm thiên và bảy tụ cho nó trọn vẹn, đó là gọi là giới thanh tịnh. Thứ hai là căn thanh tịnh, lục căn đối với lục trần đừng bị dính mắt. Ví dụ như mắt là nhãn căn, nhìn thấy sắc là không dính mắt, đó gọi là thanh tịnh. Tai nghe tiếng không bị đắm trước, đó là thanh tịnh. Là lục căn đối lục trần không bị dính mắt, đó là căn thanh tịnh. Thứ ba nữa, hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào sống với chánh mạng, là tránh vấn đề tà mạng. Chánh mạng là hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào sống với tứ thánh chủng. Mà tỳ kheo suốt đời là mặc y phấn tảo. Y phấn tảo là y cắt rập ra từng mảnh ráp lại, đó là những y nhuộm quải sắc khác hơn thế gian, đó là nó y phấn tảo. Hay là y lượm những cái nơi ta bỏ đống rác kết lại thành nhiều miếng như vậy, gọi là tu hành đầu đà, đó là y phấn tảo. Thứ hai nữa là tỳ kheo luôn luôn lúc nào sống trên sự khất thực. Khất thực đây không phải là ôm bình bát ngoài đường mới gọi là khất thực, tại vì tỳ kheo luôn luôn lúc nào không làm ra vật chất, mà tỳ kheo chỉ làm ra trí tuệ. Nếu chúng ta làm ra cái vật chất bất cứ hình thức nào đều gọi là tà mạng. Tỳ kheo ăn xin gọi là tỳ kheo, nó khất sĩ đầu tiên. Tỳ kheo gì là khất sĩ phá ác và bố ma, mà khất sĩ là trên xin giáo pháp Đức Phật nuôi giới thân huệ mạng, dưới xin cơm của đàn la thí chủ mình gây duyên với họ nuôi cái thân tạm bợ này, đó là cái khất sĩ. Mà để mà có thời giờ chúng ta phá ác và làm cho ma sợ. Chứ giờ tỳ kheo ni mà được sợ ma thì coi như không phải rồi. mình làm cho ma sợ, chứ không phải là mình sợ ma. Là không trúng với cái ý nghĩa của hai chữ là bí su hay là bí su ni. Nên là tỳ kheo là không làm ra tài sản, là ta đến cúng cho mình, hoặc giờ ôm mình bát mình đi khất thực, hoặc giả là nhận những thức ăn định kỳ. Đó là ý nghĩa của khất thực, ha, khất sĩ. Thứ ba nữa là tỳ kheo luôn luôn lúc nào sống đời sống đơn giản, ở cái phòng nhỏ, cái vật chất là không bị lệ thuộc, rất là đơn giản. Đó là điều thứ ba. Hay là thời Đức Phật nó tỳ kheo ở dưới gốc cây, mà giờ chúng ta không ở dưới gốc cây được, ở trong hang đá được, mà chúng ta ở làm sao đời sống không bị ràng buộc của vật chất. Đó là điều thứ ba trong tứ thánh chủng. Thứ tư nữa là hữu lạng dược. Hữu lạng dược là những cái thuốc đơn giản đã được chế biến. Tại vì Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được chặt cây, không được đào đất, mà uống bệnh, uống thuốc đã được chế biến. Đó là bốn điều đó gọi là dòng họ của bậc thánh, nên gọi là tứ thánh chủng. Nếu chúng ta sống ngoài phương diện đó, không phải là một tỳ kheo, lạc vào trong cái tà mạng, không phải là chánh mạng. Tà mạng thì có ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, duy khẩu thực và phương khẩu thực. Nó có tà mạng có bốn loại. Ngưỡng khẩu thực là hàng tỳ kheo nhìn lên trời để xem tinh tú, là đoán mưa bão cách này cách khác để ta cho tiền mình ăn. Đó là ngưỡng khẩu thực. Hạ khẩu thực, Đức Phật cũng cấm tỳ kheo mặt nhìn xuống dưới đất để mà cuốc cỏ, cuốc đất, trồng rau, trồng tỉa, làm tổn thương đến sinh mạng của chúng sanh. Đức Phật cũng không cho, đó là hạ khẩu thực. Duy khẩu thực là bói toán ngày xấu, ngày tốt, ngày này đủ thứ trong đó để mà có tiền ăn. Tà mạng thứ ba. Và tà mạng thứ tư là phương khẩu thực, mình đi tay sai, mình làm tay sai giống như người khác, báo cáo việc này việc kia đang có tiền để cho mình ăn. Thì cái đó là bốn điều đó là tà mạng, là ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, chi khẩu thực và phương khẩu thực. Mà tỳ kheo luôn luôn lúc nào sống với tứ thánh chủng, đó là cái mạng sống của một vị tỳ kheo đối với chánh pháp. Thì là chúng ta nếu mà tỳ kheo đi buôn bán hay là đủ thứ việc, tính lời tính lỗ, đó là thuộc về cái tà mạng hết. Hoặc chả là đi đám được cúng tụng kinh để mà có cái thù lao, có người ta trả tiền một bộ kinh là bao nhiêu tiền, thì cái đó là cũng sai với vấn đề mà tà mạng. Đức Phật đã chế không cho phép. Chúng ta là cái người xuất gia là mới đi khất thực thôi, đi ăn xin. Nhất là trong kinh Di Giáo, Đức Phật nhắc đi nhắc lại rất nhiều, đó là cái chánh pháp. Thì trong một cái đời sống hàng ngày của chúng ta đây, trong đời sống đối với xã hội hiện tại, thì cái Phật giáo, chúng ta đời sống hàng ngày, chúng ta không sống ngoài cái xã hội được. Nó thành là, nhưng mà giới luật Đức Phật chế, cách đây gần 30 thế kỷ, đối với xã hội hiện tại, mình thấy những điều mà không hợp với cái xã hội hiện đại bây giờ. Thì đối với tỳ kheo ni, cái sự sinh hoạt như thế nào, giáo hội sinh hoạt như thế nào, nếu chúng ta hiểu luật thì chúng ta sống không xa rời luật, mà không có ngại vấn đề của xã hội mới hiện tại của chúng ta đây. Nếu mà chúng ta rành luật, Đức Phật rất là rộng rãi. Xưa nay chúng ta có quan niệm là giới luật rất là khó khăn, rất là khô, rất là lỗi thời. Chứ thật sự nếu chúng ta có nghiên cứu và có sống, chúng ta thấy giới luật rất cần cho một người xuất gia, rất cần cho một xã hội đang vươn lên, một xã hội văn minh tiến bộ chừng nào không thể không có giới luật. Chứ không bao giờ giới luật cản trở cái sự phát triển của nhân loại, không có. Mà luôn luôn lúc nào giới luật là làm đẹp con người và làm đẹp một xã hội. Hai, Đức Phật chế giới thì đôi khi là chúng ta chưa có nắm kỹ trong giới đó, chúng ta thấy cái giới nó rất là lỗi thời. Mà Đức Phật đã biết cách đây gần 30 thế kỷ, Đức Phật có nói rằng những quyển 22 của Bộ Luật Ngũ Phần, Đức Phật có nói như thế này: những điều nào ta chế ra, địa phương thấy không cần thiết, công nên bỏ đi. Những điều nào ta chưa chế ra, địa phương thấy cần thiết, các ông nên làm. Thì mình thấy nó giới luật không lỗi thời, không bao giờ lúc nào mà lỗi thời. Điều đó đã thể hiện sau, trước khi Phật nhập Niết Bàn, Phật mới dặn dò A Nan là những điều ta chế ra giới luật, mà những giới nào gọi là vụn vặt, các ông bỏ bớt đi, không cần thiết. Những điều nào mà cần thiết đối với sự sinh hoạt của tăng đoàn, cũng như làm đẹp cho tất cả mọi người, thì ông đó nên giữ. Thế thì mình thấy rằng nên A Nan trình lại trước 500 vị đại A La Hán kỳ kiết tập lần thứ nhất tại hang Tất Bát La, tại Thất Diệp. Kỳ kiết tập lần thứ nhất là đọc lại Ubali, đọc lại những cái lời mà của Đức Phật đã dặn dò tỳ kheo từ sau 12 năm thành đạo cho đến khi Phật nhập Niết Bàn. Thế thì Đức Phật là 12 năm đầu giới luật Đức Phật chưa chế. Giới luật chế ra là khi cần thiết hàng tỳ kheo có phạm. Nếu mà không phạm, chế giới luật để làm gì? Cũng như luật pháp của quốc gia là chế ra luật pháp là tại vì người dân cần cái luật pháp đó, thì luật pháp mới ra đời. Còn tất cả đều người dân tốt hết, luật pháp đó là vô dụng. Thành khi mà Đức Phật thành đạo cho tới 12 năm sau, giới luật bắt đầu ra đời. Dầu giữa chừng là Ngài Xá Lợi Phất đã nhập thiền định, thấy quá khứ 6 Đức Phật từ Tỳ Bà Thi cho đến Ngài Ca Diếp là những vị Phật ra đời mà chánh pháp trụ thế lâu dài. Nhiều vị Phật ra đời chánh pháp không trụ thế lâu dài. Thành Ngài là Xá Lợi Phất mới đem việc đó hỏi Đức Thế Tôn: lý do nào mà chánh pháp trụ thế lâu dài, mà thế nào lý do nào mà chánh pháp không trụ thế lâu dài? Thì Đức Phật có nói rằng nếu trụ Phật pháp trụ thế lâu dài là khi Đức Phật ra đời thường xuyên nói giới luật, thường xuyên bố tát, hàng tỳ kheo hành trì giới luật đó, thì chánh pháp trụ thế lâu dài cũng như hoa mà được kết sâu thành tràng, ở ngã tư đường gió không bao giờ tản mạn. Còn nhiều Đức Phật ra đời chánh pháp không trụ thế lâu dài là hàng tỳ kheo không kiên trì giới luật, Đức Phật không thường xuyên bố tát, nên Phật pháp không lâu dài cũng giống như bông mà không được kết thành tràng, gió nó tản mạn. Thì Xá Lợi Phất mới tha thiết vì muốn chánh pháp trụ thế lâu dài, xin Đức Phật nên kiết giới, chế giới. Đức Phật nói: này Xá Lợi Phất, ta biết thời, vì ngừa hiện giờ đệ tử nhỏ nhất của ta đã chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, mà trong 4 quả mà sơ quả Tu Đà là Hoàng là cái quả đầu tiên, nếu mà ai đoạn được kiếm hoặc và tư hoặc trong 3 cõi, đoạn được kiếm hoặc trong 3 cõi chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, ai mà đoạn kiếm hoặc và tư hoặc trong 3 cõi được chứng A La Hán. Mà cái người đệ tử nhỏ nhất của Đức Phật là đoạn được kiến hoặc trong 3 cõi nên chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Hiện tại cái pháp, các pháp hữu lậu không phát sinh trong hàng đệ tử ta. Vậy chế giới luật không có lợi ích gì hết. Không phải là người trí, cũng không bao giờ một người trí nào mà mua cái áo mới chưa dính dơ mà giặt bao giờ, chưa rách mà giá bao giờ. Đức Phật từ chối. Đợi cho tới năm thứ đầu, năm thứ 13, giới luật bắt đầu ra đời, các pháp hữu lậu phát sinh cho hàng tỳ kheo. Còn tỳ kheo ni có mặt ở trong tăng đoàn sau Phật thành đạo 20 năm. Dầu trong cái tướng phần Đàm Vô Đức nói 14 năm tỳ kheo ni có mặt ở trong giáo đoàn của tăng già, chưa chính xác lắm. Tại vì sao? Tại tỳ kheo ni có mặt là do từ A Nan. Mà khi A Nan sanh thì Đức Phật thành đạo nên gọi đặt là Khánh Hỷ. Cho tới A Nan 20 tuổi, A Nan 20 tuổi thì là thọ tỳ kheo, xuất gia thọ tỳ kheo, thì ni đoàn có mặt bởi A Nan. Thành đó là từ khi Phật thành đạo cho tới 20 năm sau ni mới có xuất hiện. Đó là rất là chính xác. Thành là những giới nào, tại vì A Nan có đặt cái điều kiện trước ngày A Nan là có rất nhiều thị giả. Thành trong cái giới ba vật đề chúng ta đang giữ á, mà Đức Phật cấm tỳ kheo không được làm ma nhát những tỳ kheo khác, dọa sợ cho tỳ, dọa nhát những tỳ kheo khác, đây không phải là A Nan. Lúc đó là A Nan chưa có xuất gia, chưa làm thị giả Phật. Thành là trước đó 7-8 vị đã thị giả, ai muốn đến cái thị giả, ai muốn nghỉ thì nghỉ, không bắt buộc. Thành là có một cái thị giả đó, thành là Đức Phật tối ực đã từ đầu đêm, ở đầu hôm mà mưa, Phật cũng vẫn đi kinh hành. Cho tới nửa đêm Phật cũng vẫn còn đi kinh hành mà mưa. Thì thị giả ba lần đã mời Đức Phật nghỉ, vô nghỉ nửa đêm rồi Đức Phật im lặng vẫn đi kinh hành. Thì cái ông thị giả này ông nghĩ có một cách này là hay nhất. Bây giờ mình làm Phật mà làm ma nhát, ông Phật ông sợ rồi, ông vô ông ngủ mình được nghỉ, chứ ông đi kinh hành mình đâu có được nghỉ đâu. Thì cái đệ tử kia, thị giả kia mới đến cái chỗ đầu kia Đức Phật sẽ đi đến đó, mới trùm cái mền bằng cái da thú. Rồi mà chờ Đức Phật đi gần tới đó mới làm ra cái tiếng ma để nhát. Thì Đức Phật đem cái việc đó sáng, khi thọ trai sáng rồi mới nhóm chúng lại. Rồi hôm này đệ thị giả của ta làm ma nhát ta, thì Phật mới chế từ đây trở về sau tỳ kheo ni nào mà làm ma nhát những cái tỳ kheo tỳ kia ni khác là phạm ba vật đề. Mà cái việc này không phải việc của A Nan, mà A Nan khi mà 20 năm sau rồi thì trong chúng mới là đề nghị là A Nan làm thị giả. Thì A Nan mới đặt điều kiện 5-6 điều kiện, chúng đồng ý thì tôi mới làm thị giả. Là thứ nhất là những gì Đức Phật nói trước phải nói lại cho tôi nghe hết. Nhưng kinh điển nào, mình thấy kinh điển nào cũng như thị ngã văn, tôi nghe như thế này là lời của A Nan nói. Đó là Đức Phật, tại vì A Nan là sao là xuất gia Phật thành đạo đã 20 năm rồi. Hình 20 năm đó Phật nói rất nhiều kinh luật. Thì A Nan là bắt buộc trong đại chúng thưa Đức Phật nói lại tất cả những gì Đức Phật đã nói trước cho tôi nghe, tôi mới làm thị giả. Thứ hai nữa đó là tôi làm thị giả, tôi không mặc đồ cũ của Đức Phật, những y phục của Đức Phật tôi không mặc. Thứ ba nữa là tôi không ăn những cái gì mà dư của Đức Phật. Thứ tư nữa là nếu ai mời Đức Thế Tôn mà không mời tôi không đi. Đức Phật là A Nan đưa ra nhiều vậy, đó thì đại chúng đều đồng ý, chỉ duy nhất là A Nan mới làm thị giả dự ý Đức Phật. Tại vì đây là cái bản nguyện nhiều đời nhiều kiếp của A Nan, là nguyện thị giả của Đức Phật. Ha, thì đó để thấy rằng là để nói rằng là Bên Ni mà xuất hiện trong giáo đoàn phải do từ A Nan. Thành Bên Ni thường thường á là không phải là thờ Bà Đá Ái Đạo Tỳ Kheo Ni chính mà thờ A Nan chính. Thì ai mà có đi qua bên Kautina, không, bên Vaisali, cái chỗ mà cái trụ đá còn nguyên đó là nơi mà người nữ được xuất gia tại tại Vaisali. Thì còn hai cái tháp, cái tháp của A Nan thiệt lớn hiện tại giờ còn đó, mà cái tháp của mà bà Ma Ba Xà Ba Đề thấp biệt ở dưới này, để nói lên ngay chỗ đó Đức Phật cho người nữ xuất gia. Nha thầy, dù A Nan có xin ba lần Phật từ chối, qua cái lần thứ tư Phật mới cho với điều kiện là bát kính pháp, tám điều chẳng vượt qua cho Bên Ni. Nha thành là đôi khi nhiều vị không có nghiên cứu kỹ mới nói là bát kính pháp không phải là Phật nói, điều hết sức sai lầm. Bây giờ năm cái bộ luật được gọi là quản luật, từ cái tướng phần của Đàm Vô Đức, rồi là thập tụng, rồi ngũ phần, rồi ma tăng kỳ, rồi là mọi những bộ căn bản, căn bản thiết chi thiết của bộ tỳ nại gia, không có một bộ luật nào mà không đề cập bát kính pháp khi ni xuất gia. Tại bộ quản luật nào là có hai bộ, mà bên Theravada là cũng tỳ kheo, tỳ kheo ni, là không phải là không có tỳ kheo ni. Nên là cái bộ luật nào trong quản luật đều có sự hoạt động sinh hoạt của tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni cũng có là trưởng lão ni kệ, trưởng lão tăng kệ. Nên thì là khi bà đại đạo tỳ kheo ni đã được Đức Phật nhận làm tỳ kheo ni bát kính pháp rồi, thì đó rõ ràng cái sử Nam Tông, Nam Truyền cũng như Bắc Truyền, tất cả các bộ luật của tất cả các nước dịch thì ra những cái tiếng hay Tây Tạng đều công nhận là bát kính pháp của Phật nói mới có xuất hiện nữ giới ở trong tăng đoàn. Mà nhiều người học giỏi quá, họ vượt qua khỏi cái sử đó đi, mới là bát kính pháp không phải là Phật nói. Nên người sao thêm vào điều đó, điều mình rất là đau xót về cái vấn đề đó. Thứ hai nữa là bên ni, nhiều vị cũng là nghĩ rằng là thời này văn minh tiến bộ rồi, thì yêu cầu trong giáo hội bỏ bát kính pháp, thì cái điều đó đều nhiều người có nói với chúng tôi á, là bỏ bát kính pháp. Tôi nói bây giờ nếu tỳ kheo ni đắc giới, đắc cái bản thể tỳ kheo ni do bát kính pháp, mà giờ mình bỏ bát kính pháp thì chắc chắn không có tỳ kheo ni. Thầy chúng nhớ, không có tỳ kheo ni. Nó chứ không phải là nói giờ bình đẳng tôn, bình là tôn giáo bình đẳng rồi đó là ngang hàng hết. Ngang hàng trên cái tánh chứ cái tướng không có ngang hàng được. Cái tướng nó khác. Nó là nếu không cái tướng làm sao mình phân biệt nam nữ, phân biệt cái nhà, cái phân biệt cái bình. Nó là nó khác. Còn cái tánh thì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đều thành Phật. Con kiến, con trùng cũng vẫn thành Phật chứ không có nói loài người. Thì cái điều này bình đẳng trên lý tánh mà không bình đẳng trên cái lý tướng. Nhớ đại chúng nhớ, cái tướng thì nó đâu có bình đẳng, nó mỗi cái tướng nó khác nhau. Mà cái tướng khác nhau vậy ta gọi là cái pháp. Cái bình là phải là cái dáng như thế nào biết là cái bình, cái dáng như thế nào cái ly, đó là cái tướng mà nó khác nhau. Bình đẳng trên lý tánh, nhớ chứ không bao giờ bình đẳng trên cái lý tướng. Thì giờ thành đôi khi mình đó yêu cầu hay là mình muốn bỏ bát kính pháp, thì cái điều này mà chúng tôi có nghiên cứu những bộ luật, nhất là bộ luật Manu vào cái thời mạt Phật, là bộ luật Manu vào thời Phật á, mới nói rằng người nữ sanh ra đời là để phục vụ người nam, mà người nữ ra đời là tạo con đường đi xuống địa ngục. Đó là cái bộ luật Manu của cái thời Phật, mà Phật dám đưa người nữ ngang hàng với người nam. Nhớ, ngang hàng với người nam là một cái điều mà cách mạng lịch sử không bao giờ có. Cho mình thấy cả mấy nước cái văn minh tiến bộ Tây Phương, người nữ được tôn trọng, nhưng mà chưa có người nữ nào làm hồng y, mà cũng chưa người nữ nào làm giáo hoàng. Những nước Tây Phương là nhất tiến bộ, mà Đức Phật dám đưa người nữ ngang cái hàng tăng. Thì cái tỳ kheo bên Trung Quốc là những nhà làm luật có đưa ra trong cái luật, thì nó là nếu tăng là có hai, một là tỳ kheo gọi là tăng, mà tỳ kheo ni gọi là á tăng. Nhưng mà cái từ á tăng không được xài, trong luật không được xài, cũng như á hậu mà không được xài, mà sửa lại là tỳ kheo ni tăng, là có đoàn thể từ 4 vị tỳ kheo ni trở lên là ngang hàng với tăng già bên đây. Nó thành là cái sự bình đẳng của tỳ kheo và tỳ kheo ni là tùy theo cái phái tính. Ví dụ như mình đôi khi sẵn dịp này rồi đang cũng nói phân tích về kỹ, nhiều người nói là tại Đức Phật là luôn luôn lúc nào thương và bảo vệ hàng tỳ kheo bên nam, mà coi thường người nữ không có. Điều đó hoàn toàn không có. Tại sao 3 tháng an cư 90 ngày Đức Phật cho tỳ kheo đi tối đa ra khỏi cương giới 40 ngày, đi tới ngày 41 là phá hạ, 40 ngày trở lại được. Còn tỳ kheo ni đi mấy ngày? 7 ngày thôi nha. Đức Phật cho đi 7 ngày thôi. Nếu mình đi tới ngày thứ 8 hư hạ. Thắc mình nói vậy thì Đức Phật quá khắc khe đối nữ. Không phải. Vì Đức Phật thương, nếu trong gia đình mình có một người con gái mà đẹp, thì khi mà ra khỏi nhà cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng sợ, cũng phải là cũng phải lo, cũng phải bảo vệ. Thành không cho đi nhiều. Nó là tỳ kheo ni tại sao giữ tới 348 giới, mà tỳ kheo có 250 giới, tỳ kheo ni hơn tỳ kheo 98 giới. Mà Đức Phật chế giới như vậy làm quá nhiều lắm khổ sở của tỳ kheo ni. Cái giới là Đức Phật chế ra để bảo vệ, là cái hàng rào để bảo vệ sự an toàn những người ở trong hàng rào đó. Mà những cái giới đưa ra rất có lợi ích. Nếu ví dụ mình đơn cử thì giờ chúng ta cũng là đa số là trụ trì rồi, lớn hết rồi, biết hết rồi, mình nghiên cứu mình biết hết về cái sinh lý tâm lý. Nếu ví dụ như Đức Phật nội liên quan đến người nữ sinh hoạt đời sống riêng của người nữ không, là nó bề bộn mấy chục giới như vậy, mấy chục giới. Ví dụ như bên tăng thì đâu có những cái giới mà thủy nguyệt y phải khống chế. Thủy nguyệt y là cái y dành cho người nữ mỗi tháng có kinh kỳ. Bên tăng thì đâu có liên quan đến cái vấn đề đó, thì Phật không có chế. Tại vì bên nữ có kinh kỳ như vậy rồi mới sắm thủy nguyệt y, rồi sắm thủy nguyệt y khi hai người này có, người kia, hai người đều có hết, rồi là giành giật với nhau mà rầy rà với nhau thưa với Đức Phật về cái thủy nguyệt y. Còn nếu như bà cảnh bây giờ thì mình không có cái giới đó xảy ra. Nó bây giờ mình có băng vệ sinh cách này cách khác, đâu có cần cái thủy nguyệt y. Nhiều liên quan rất nhiều về cái vấn đề đời sống để bảo vệ cái sự an ninh
cái sự tốt đẹp của phái nữ, nên Đức Phật chứa tiết ra rất nhiều. À, đó nên cái giới cần thiết của bên phái nữ là phải nhiều. À, đó là cái liên quan rất nhiều. Để nói vậy là quý ni sư ni trưởng thấy là Đức Phật. À, là còn bên tăng, tại sao bên nữ tỳ kheo ni Phật cho một lần thôi, xuất gia làm tỳ kheo ni một lần, mà bên tăng như vậy Đức Phật cho tới 7 lần ra vô, quá đơn giản. À, bên tăng thì khi mà ra vô là đơn giản, còn bên ni mà khi ra rồi tay bồng tay bế đủ thứ việc như vậy, thật nó thôi xuất gia một lần thôi, không có cho lần thứ hai. Rồi nhiều cái liên quan đó, cái trường hợp của một tỳ kheo ni, khi mà rồi bên ni khi mà xuất gia họ tỳ kheo ni không phải từ sa di ni mà lên tỳ kheo ni liền, phải trải qua 2 năm như vậy làm thức số mana, mà không phải đơn giản Đức Phật ông ghét rồi ông kêu đi 2 năm nữa, không phải. Ha, thành có một cái hai vợ chồng của một cái người thợ dệt đó là cưới nhau một thời gian, rồi là có thai mà không biết, rồi là một thời gian đánh đập nghèo khổ ly dị, nên cái thai ở trong bụng không có trưởng thành. Rồi một thời gian như vậy rồi đi ly dị, rồi cái trốn nhà đi xuất gia vô cho thọ tỳ kheo ni liền. Tỳ kheo ni liền như vậy thì càng ngày vô trong nếp sống thiền môn nhẹ nhàng, cái thân cũng như cái tâm lúc nào cũng an tịnh, lúc nào cũng vui vẻ, nên cái thai bắt đầu nó lớn dần. Thì Đức Phật nếu mà xả giới ra để sanh đẻ thì không được tu trở lại nữa, thôi bắt buộc ôm cái bụng một tay, ôm bình bát để đi cất thực. Bao nhiêu người họ nguyền rủa, họ chê bai, nhưng mà phải cắn răng để chịu. Rồi khi đến mà ngày sanh, một tay bồng con, một tay ôm bình bát đi cất thực. Nếu đời sống bây giờ thì nó không khỏe hơn, còn xưa thì bờ bát tiền kheo đi không có gì hết, ngoài bay bình bát không có gì hết, phải đi bồng con cất thực. Cất thực rồi khi mà về rồi mới là cho bú, trưa đưa giọng cho nó ngủ, ù ơ đủ thứ, những việc mà nó hết sức là cực khổ. Thành vua Ba Tư Nạc mới thấy, nghe trong ni xá mà có cái tiếng ru con như vậy, thì vô mới hỏi tự sự mới biết, Ba Tư Nạc mới sinh đứa bé đó về nuôi. Thế thì trong cái yết ma của bên tỳ kheo ni, Đức Phật đưa ra nếu một tỳ kheo ni có con, mà nếu là con trai, thì không được quyền nghỉ ngủ chung với mẹ, phải để vào phòng kế. Mà khi để cái phòng kế rồi nửa đêm nó khát sữa, nó khóc ré lên, những tỳ kheo ni khác ngủ không được, thì Đức Phật nó thôi để cho nó lớn thôi bú, rồi chừng đó mới đưa ra phòng bên. Còn bên tăng thì không có ba cái việc, không dính dáng chút nào ba vấn đề đó. Thì nói vậy để bên ni thấy rằng là tại sao cái giới nó nhiều, tại sao thêm cái 2 năm tức so mana, 2 năm tức so mana này để coi bên ni cái người đó có mang hay không trong vòng 24 tháng. Rồi sau 24 tháng đó rồi mới là cho thọ tỳ kheo ni. Thành liên quan rất nhiều về cái vấn đề đời sống của một tỳ kheo hay một tỳ kheo ni. Luật nó đơn giản hay là rườm rà, đó mình hiểu, mình học, mình hiểu, mình nghiên cứu đó, mình thấy không ai trách Đức Phật, mà thương Đức Phật rất nhiều, Đức Phật cưu mang rất nhiều. Để nói trong đại chúng về cái giới luật, thành Đức Phật là chế giới luật không có ngoài cái phương diện là Đức Phật chế ra 3 cái trường hợp mà giới luật ra đời. Thứ nhất là những gì trở ngăn trên quả chứng của một hành giả. Thứ hai là những gì mất sự đoàn kết hòa hợp của một tập thể tăng đoàn. Và thứ ba là tránh cái sự chê bai của người thế gian. 3 điều đó là Phật chế giới. Thì từ khi Đức Phật thành đạo 12 năm thì trong hàng tỳ kheo không có cái lợi dưỡng, không có một cái gì mà xảy ra. À, tại vì khi mà Đức Phật thành đạo là tăng già đầu tiên từ năm anh em Kiều Trần Như. Khi Đức Phật vừa thành đạo rồi, 7 ngày sau thì Đức Phật truyền nhị quy cho hai thương gia, hai thương buôn của Myanmar tại phía bên trái của gốc Bồ Đề. Giờ này còn những cái di tích lịch sử, còn cái trụ đá, hay là truyền nhị quy. Rồi khi mà là Đức Phật vô trong làng mới là truyền nhị quy cho cô gái U Bà Di nhị quy. Cho tới khi Đức Phật thành lập tăng đoàn tại Lộc Uyển, năm em Kiều Trần Như bắt đầu hình thành thì độ gia xá, thì cha mẹ gia xá là cái người đầu tiên được thọ tam quy và ngũ giới. Còn hai vị kia đều tu xà đà, hay những cô gái tu xà đà và một thương gia ly vị và ba vị chỉ là truyền nhị quy mà thôi, quy Phật quy Pháp mà chưa quy tăng. Chỉ có cha mẹ của gia xá là truyền đủ tam quy. Tại vì lúc đó là trên thế gian này có 7 vị tỳ kheo, 5 em Kiều Trần Như, thêm một gia xá nữa là 6 vị, thêm Đức Phật. Hồi đó nói là Đức Phật cũng là một vị tỳ kheo. Thì ngay lúc đó là tăng già đã có mặt. Thì cho đến sau này bạn bè gia xá và tới Xá Lợi Phất, thì Đức Phật mới nói hàng tỳ kheo mỗi người đi một đường, chứ không có hai người đi một đường. Tại vì là tỳ kheo rất ít, nên nó gọi là chiêu đề tăng. Chiêu đề tăng là tăng không có nhà cửa, không có tài sản, không có một trú xứ nào hết. Thì tăng có hai loại: thường trú tăng và chiêu đề tăng. Trong nhiều năm đầu Đức Phật chỉ có chiêu đề tăng, rồi đây mai đó. Rồi khi cái sự sinh hoạt của tăng đoàn, rồi là những hàng trưởng giả, những hàng vua chúa, những người giàu có mến đức độ Đức Phật chàng thì kheo bắt đầu cúng những cái khu vườn, cúng những cái nhà cất nhân tinh xá, bắt đầu thường trú tăng mới có mặt. Rồi sau thường trú tăng bắt đầu lợi dưỡng nó phát sinh, các pháp hữu lậu bắt đầu len lỏi trong hàng tỳ kheo. Thì 12 năm sau Đức Phật thành đạo, giới luật bắt đầu mới ra đời. Và cái giới luật ra đời là để ngăn chặn những cái pháp mà hữu lậu của hàng tỳ kheo. Cho nên Đức Phật trước khi chế một cái giới nào thì Đức Phật nói vì 3, vì 10 điều lợi ích mà ta chế giới. 10 điều lợi ích là gì? Ví dụ nhiếp thủ ư tăng, linh tăng quan hỷ, linh tăng an lạc, linh vị tính dị tính, vân vân, cho đến linh chánh pháp vũ trụ. Đó là cái 10 điều lợi ích. Một điều giới nào Đức Phật chế ra, Đức Phật cũng nói 10 điều lợi ích như vậy. Thì Đức Phật khi mà chế giới đầu năm thứ 13 cho tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn tại Câu Thi Na, thì vì một cái lời nói có một tỳ kheo già tên là Bạc Lăng Đà, khi mà A Diếp dẫn 500 vị tỳ kheo đi du hóa, khi trở về thành Câu Thi Na thăm Đức Phật thì mới nghe tin Đức Phật đã nhập Niết Bàn 7 ngày rồi. Thì ngay lúc đó có một số tỳ kheo hữu học, tất nhiên là chứng a la chưa chứng a la hán tướng trừ chứng từ sơ quả đến đề tam quả, nghe Đức Phật nhập Niết Bàn không làm chủ được, là nhiều vị than khóc, nhiều vị đã xỉu lên xỉu xuống. Thì ngay trong đó có một tỳ kheo già vô ý thức tên là Bạc Lăng Đà nhảy nhót mừng, mới nói những cái vị tỳ kheo kia: các bạn tại sao khóc, giờ này chúng ta vui lên mới phải. Cái lão già đó còn sống thì bận, rất là bận rộn, điều này các ông không nên làm, điều kia các ông nên vẫn giữ làm, giờ này ông chết rồi mình tự do muốn làm gì làm. Thì cái lời nói của một tỳ kheo già Bạc Lăng Đà đó như là trăm cây nhọn mà đâm vào trong quả tim của Ngài Ca Diếp. Và tại vì ngay lúc đó những hàng đệ tử lớn Đức Phật đã nhập diệt hết, nhưng Ngài Xá Lợi Phất không nỡ thấy Đức Phật nhập Niết Bàn, cũng như bà Ma Ba Xà Ba Đề dẫn 500 người nữ dòng họ Xá Di làm bà Tỳ Kheo Ni rồi về cái thành Vaisali xin Đức Phật được nhập Niết Bàn, thì Đức Phật chấp nhận. Thì bà đại đạo nhập Niết Bàn, 500 vị Tỳ Kheo Ni kia bay lên hư không nhập Niết Bàn, không muốn mắt nhìn thấy Đức Phật nhập Niết Bàn nên xin nhập Niết Bàn trước, để lại những cái bài kệ. Nên sau này trong tạng có những trưởng lão ni kệ, rồi trưởng lão tăng kệ, chứ không phải là ni không có chứng ngộ. Ni chứng ngộ ngang hàng bên tăng rất là nhiều, những vị chứng A-la-hán. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì Ngài Ca Diếp, Ngài thấy trách nhiệm Ngài rất lớn đối với trong tăng đoàn. Hay là Ngài được cái người mà Đức Phật trao tất cả những gì gọi là thủ truyền y bát, Đức Phật đã trao cho Ngài Ca Diếp. Ngài thấy trách nhiệm rất lớn, nghĩ rằng Đức Phật vừa nhập Niết Bàn mà có một vị đệ tử Phật mà vô ý thức phát lời những cái lời như vậy thì huống gì ngoại đạo tìm cách để mà phá. Nên Ngài mới triệu tập gấp sau lễ trà tỳ rồi, phân chia xá lợi rồi, Ca Diếp mới là triệu tập 500 vị A-la-hán đến là hang Thất Diệp tại thành Sương Ba, tại thành Vương Xá của nước Ma Kiệt Đà, trị vì của vua Sở Hế, là kiết tập lại lục tạng đầu tiên. A Nan trùng tiên là kinh tạng, U Va Ly trùng tiên là lục tạng. Thì cái bộ luật đầu tiên đó được gọi là Bát Thập Tụng Luật. Tại vì cái thời đó có giàu có chữ viết mà cái sự mà là cung kính không viết ra thành văn, chỉ đọc cho hàng thì kheo 500 vị đó thuộc trong 3 tháng an cư mùa mưa. Thì cái bộ luật đó được đọc đi 80 lần nên được gọi là Bát Thập Tụng Luật. Thì Bát Thập Tụng Luật đó là được truyền thừa 5 cái vị tổ. Thứ nhất là Ca Diếp, thứ hai là A Nan, thứ ba Mạc Điền Địa, thứ tư Thương Na và Hòa Tu, và thứ năm là U Ba Cúc Đa. Không thêm một chữ và không bớt một chữ. Dầu A Nan ở trong kiết tập có thưa với đại hội rằng trước khi nhập Niết Bàn Đức Phật có nói với tôi là những điều vụn vặt bỏ bớt đi, nhưng Ngài Ca Diếp xoay lại hỏi A Nan, ông có hỏi những điều nào được gọi là vụn vặt hay không? A Nan mới là đứng dậy thưa rằng lúc Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn rồi tôi không đủ tinh thần để mà thưa Đức Phật nữa. Thành Ngài Ca Diếp Ngài mới tuyên bố vụn vặt, những điều Phật nói ra ta không được quyền bỏ, những điều Phật chưa chế ra ta không được quyền thêm. Thành sau này nhiều vị nghiên cứu luật của mình nhân lấy cái câu của Ngài Ca Diếp tuyên bố mà làm cho giới luật bị khô cằn lỗi thời đi. Đức Phật còn nói là những điều vụn vặt, những cái giới vụn vặt là cái giới không cần thiết bỏ, mà A Nan không hỏi, mà không hỏi mà Ngài Ca Diếp bây giờ nếu mà bỏ không biết bỏ cái giới nào. Nhiều người nói giờ 4 giới Ba Ly gì bỏ cũng được, tôi không thích giữ. Nhiều người nói những cái 13 pháp tăng tàng bỏ cũng được, thì nó tự động nói như vậy thì nó rốt cuộc đi không làm sao giải quyết được. Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi thì Ngài Ca Diếp là tuyên bố không bỏ một chữ và không thêm một chữ. Hai đó là cho đến 110 năm rồi mới xảy ra cái sự cố tại Vaisali giữa Gia Xá và một số tỳ kheo Bạc Kỳ. Rồi mới là một số người thì quá là phóng khoáng, cũng như Bạc Kỳ đưa ra 10 điều phi pháp, hàng tỳ kheo ăn quá ngọ cũng được, hàng tỳ kheo ăn nhiều lần cũng được, hàng tỳ kheo giữ tiền bạc cũng được, và tỳ hàng tỳ kheo uống rượu cũng được. 10 điều phi pháp đưa ra như vậy thì ngài Gia Xá này không chấp nhận. Mới có kỳ kiết tập lần thứ 2 tại Vaisali, sau Phật nhập Niết Bàn hơn 100 năm mới chia ra như bộ phái, từ cái Thượng Gồ Bộ, Đại Chúng Bộ. Hiện tại chúng ta giữ là giữ theo cái Thượng Gồ Bộ là Đàm Vô Đức, là tỳ kheo 250 giới, theo Bộ Luật Tứ Phần tỳ kheo ni 348 giới. Còn Theravada Nguyên Thủy giữ theo Bộ Luật Thiện Kiến, tất nhiên là Văn Tạng Pali, là tỳ kheo 227 giới, tỳ kheo ni 311 giới, đó là theo Theravada. Ha, ví dụ là để nói những cái bộ luật đó, luật của chúng ta bắt truyền hay là luật tướng phần đối với luật nguyên thủy không khác cái phần căn bản. Ví dụ như 4 giới Ba La Di, 13 pháp tăng tàng, 8 Ba La Di của tỳ kheo ni, 17 pháp tăng tàng của tỳ kheo ni không khác, mà chỉ khác ở pháp chúng học. Chúng học bên Đàm Vô Đức 100 pháp, mà bên nguyên thủy 275 pháp, không có cái pháp nào liên quan đến pháp. Ví dụ như là pháp chúng học của chúng ta, tỳ kheo ni không được ăn xả cỏ lá bên tháp cần phải học, không được là làm nhơ tháp cần phải học, không được duỗi chân tháp cần phải học, hay gì đúng thứ trong đó. 25 pháp nói về tháp, bên nguyên thủy không có. Thành là liên quan những cái pháp mà căn bản, ha, căn bản là không khác. Thành Đức Phật có nói dầu 20 bộ cũng như có một người cha mà sanh ra 20 người con, thì người con nào cũng đích thân từ người cha, nên không có cũng một người cha, nên không có khác. Tu theo một cái phương diện nào, một cái bộ nào cũng đi đến cứu cánh Niết Bàn. Đó là Đức Phật đã quyền ký lại. Thì những cái bộ dầu chúng ta giữ giới theo Đàm Vô Đức như ở Tây Tạng giữ theo bộ ngũ phần, hay là bộ căn bản thuyết nhất thiết của Bồ Tỳ Đại Gia, nguyên thủy thì giữ theo bộ Pali, bộ luật thiện kiến, nhưng mà căn bản giống nhau, đi đến chứng quả là hán, chứ không có ai mà ngoài qua vấn đề đó. Thì cái sự mà nghi ngờ tất cả các bộ thì chúng ta là không có gì khác. Nhưng bộ luật của tứ phần chúng ta giữ nó thoáng hơn, tại liên quan đến cái những sớ giải của ngài Đạo Tuyên, là ảnh hưởng của Bắc truyền, là của Đại Thừa. Nguyên thủy thì rất khó khăn hơn, nó là căn cứ vào cái nguyên thủy. Ví dụ như là nó định tội, nếu một tỳ kheo đi đường mà thấy một cô gái chết đuối dưới sông, thì nguyên thủy là nhất định nếu vớt cô gái đó lên mà xúc chạm có cái sự tâm phân biệt thì vẫn kết tội. Còn bên Bắc truyền Đàm Vũ Đức thì nó hơi thoáng hơn là cô gái đó mà có chết đuối, tỳ kheo xuống dưới sông vớt cô gái đó lên, trong thời gian ôm cô gái đó lên để trên bờ mà có xúc chạm, có khởi ý, không coi là tội. Mà bắt đầu từ khi để cô gái trên đất rồi, từ đó trở về giao xúc chạm, bắt đầu cải tội. Thì cái hai bộ luật nó có hơi thoáng hơn chút. Cũng như bên bộ luật thiền kiến Bali, nếu mà đứa bé 2 tuổi, 3 tuổi là đứa bé gái, mà một vị tỳ kheo bồng lên nựng niệu không ít, vẫn kết tội. Dù mình không có cái tâm ái dục nhưng vẫn kết tội. Bộ luật thường kiến rất là khó của bên nguyên thủy, còn bên Bắc truyền ảnh hưởng của Đại Thừa nên dễ dàng chút. Về cái hai bộ để đằng này trình bày để chúng ta là giữ theo Đàm Vô Đức của bộ luật tứ phần hơi thoáng hơn là ảnh hưởng với tinh thần của Đại Thừa. Thì chúng tôi còn mấy phút nữa nói thêm về chúng ta giữ luật, chúng ta hiểu mà làm sao đừng có chấp luật. mà phải là linh động trong giới luật. Tại Đức Phật cho phép những điều nào ta chế ra địa phương thấy không cần thiết, công nên làm, công nên bỏ bớt đi. Những điều ta chưa chế ra mà địa phương thấy cần thiết, công nên làm. Thì cái giới luật của chúng ta không phải là dọn dẹp 250 giới, 348 giới tỳ kheo ni, mà những cái giới trong giới luật giờ chúng ta không có giữ được. Ví dụ Đức Phật đưa ra tỳ kheo nửa tháng tắm một lần, tỳ kheo ni nửa tháng tắm một lần, có ai giữ được hay không? Tỳ kheo tỳ kheo ni không đụng tới tiền, mà giờ có ai, có ai mà không đụng tới tiền, không có giữ tiền, khó. Thành do đó chúng ta Đức Phật mới nói là những gì mà ta chế ra bị địa phương thấy không cần thiết, ông nên bỏ. Thì bây giờ quốc độ của mình, giờ lên xe ta đòi tiền trước cái đã, mua vé trước rồi không có tiền sao mình đi. Mà làm sao mình sử dụng tiền mà không trái với luật? Điều đó là điều áp dụng trong luật tạng. Sử dụng tiền, tiền đây là có, là cái vật để mà trao đổi. Ví dụ như chúng ta rách đôi dép, không thể lấy 100 ngàn xỏ cái chân vô được, phải đem ra tiệm đổi. Còn giờ chúng ta có tiền mà cái đấy gì cho đi dai, hoặc giả là đi cá độ hay là đi cờ bạc, thì cái đó Phật chắc chắn là Phật là Phật cấm rồi. Đây là cái phương tiện mà thôi, thì cái đó là cái rất quan trọng. Mình hiểu được cái đó mình giữ được. Nó đi rước Phật đâu có cấm hàng tỳ kheo hút heroin, có không? Không có. Bây giờ hút được hay không? Chứ thật ra trong luật không có cấm tỳ kheo hút thuốc, tại giờ thờ Phật không có thuốc, chưa có vấn đề hút thuốc, ai hút thuốc gì hết á. Mà giờ nếu tỳ kheo hút thuốc, dầu trong luật không có, nhưng mà chúng ta không nên làm. Tại vì sao? Bởi vì thuốc hút không lợi cho mình và không lợi cho tập thể, mà còn mất oai nghi của một vị tỳ kheo. Ví dụ một vị tỳ kheo ngồi téo ngoải cầm điếu thuốc hút, dường như chấp Phật tử mai chấp nhận. Nó thành Phật mới nói những điều nào chế ra mà trở ngại trên quả chứng, trở ngại mất đoàn kết của tập thể và mất niềm tin của những người Phật tử, thì cái đó là Đức Phật chế giới. Thành chúng ta nắm được cái đó là chúng ta hành luật nó dễ dàng, dầu trong luật không có. Đức Phật đâu có cấm là chúng ta coi phim đồ trụy, mà giờ mình coi được không? Không được. Đức Phật đâu có cấm chúng ta tìm bạn bốn phương. Thành cái đó để chúng ta thấy rằng giới luật hồi xưa tới bây giờ nếu chúng ta biết áp dụng rất linh động, rất là mới mẻ. Ví dụ đơn cử, nơi Đức Phật cấm tỳ kheo nếu mà già đi không nổi thì được đi xe bò xe ngựa, mà xe bò xe ngựa được. Tỳ kheo ni đi không nổi già bệnh hoạn thì đi xe bò xe ngựa cái. Còn giờ chúng ta đâu có xe bò xe ngựa cái được gì đâu. Mà nếu Phật bây giờ hiện tại Đức Phật ra đời, nếu một tỳ kheo ni nào mà lên xe hai bánh phải đội mũ bảo hiểm, nếu không mỗi đội mũ bảo hiểm phạm ba giới đề. Nếu tỳ kheo nào đi vượt đèn xanh đèn đỏ chạy xe chắc chắn là phạm tội. Tại vì giới luật Đức Phật chế ra để bảo vệ xã hội, bảo vệ an ninh cho cá nhân, cho tập thể, thì đó là giới luật. Thì mình biết được như vậy thì giới luật không phải ràng buộc của mình, giới luật luôn luôn lúc nào cần thiết cho một cái một xã hội có trật tự. Thì nếu mình biết như vậy thì giới luật không ràng buộc. Nhiều vị là có bị giới luật nó ràng buộc, hay là nó cột trói đi mà không giải tỏa được. Đức Phật có nói những điều ta chế ra mà địa phương thấy không cần thiết, ông nên bỏ. Thì mình thấy thì Đức Phật rất là thoáng. Dầu ta chế ra mà địa phương nếu cần thiết nó nên bỏ, còn những điều ta chưa chế ra địa phương thấy cần thiết các ông nên làm. Thì như vậy là luật lúc nào cũng là mở rộng, lúc nào cũng là thoáng. Nếu mà được như vậy mình áp dụng xã hội của mình, trong địa phương của mình đều là hợp hết. Chứ không phải là nó hàng tỳ kheo rồi cái nên là mình xoay lưng với cái xã hội nữa, không phải. Nhớ cái điều này. Đó là những cái điều mà ứng dụng giới luật vào trong cái xã hội. Thì cái giới luật nó có hai, một là cái tự lợi, hai là lợi tha. Mà nó tự lợi thì nói về luật của là của tỳ kheo, còn lợi tha thì nói về cái hàng Bồ Tát để xây dựng một xã hội tốt, rất tốt đẹp. Mà cái đó mình cũng rất cần cho được cái tinh thần của một cái xã hội đang lên, cái Phật giáo có hai, một là nhập thế, hai là xuất thế. Không, mà mình làm như thế nào mà không trái với lời Phật dạy thì cái đó là mình áp dụng giới luật rất là miên mật vào trong cái đời sống của mình, thì giới luật không thể thiếu. Như giáo hội đưa ra cái khẩu hiệu rằng là trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội. Bây giờ lấy cái gì mà trưởng dưỡng đạo tâm? Là lấy giới luật để trưởng dưỡng đạo tâm. Mà một ông vị tỳ kheo có giới luật, một vị tỳ kheo có oai nghi, thì đó chính là mình trang nghiêm giáo hội. Chứ chưa hẳn chùa to Phật lớn mà là đủ để mà trang nghiêm giáo hội. Một tỳ kheo, tại vì cái thờ Phật là trung tâm điểm, tất cả những người nhìn vào cái hình bóng của Đức Phật. Còn bây giờ Phật đã nhập diệt rồi thì họ nhìn cái tướng của tỳ kheo ni, cái người xuất gia, để họ đánh giá, là đánh giá trong cái một cái niềm tin của họ. Nó thành là, nên Đức Phật mới chế hồi nãy chúng tôi nói là có 10 điều mà cái lợi ích Đức Phật đưa ra. Là thứ nhất là nhiếp thủ ưu tăng. Nếu chúng ta thọ giới, chúng ta thành một vị tỳ kheo được sự bảo vệ của tăng đoàn. Thứ hai là những người chưa có niềm tin họ tin. Bây giờ họ nhìn Phật giáo cặp mắt khác, nhưng mà thấy mấy thầy có oai nghi, mấy thầy có giới luật, ta nhìn cặp mắt khác, ta có cảm tình. Còn những người mà có niềm tin rồi được tăng trưởng, rất lợi ích về vấn đề. Thành bây giờ cái trọng tâm của một cái hàng tăng già là rất là quan trọng. Một vị tỳ kheo đi trên đường, cũng như là ngài Xá Lợi Phất là ngoại đạo, nhưng mà được một tỳ kheo tên là Mã Thắng, từ cái oai nghi ôm mình bát thất thực, cho đến khi mà về cái chỗ ăn, Xá Lợi Phất theo dõi, phát tâm để mà xuất gia, từ cái ngoại đạo mà trở thành đệ tử của Đức Phật. Cũng như Asoka là cái vị mà vua rất là tàn ác, kêu mình Chanda Osaka, rồi sau này được một cái sa di người cháu, con của Đệ Vi, là độ thành một cái ông vua mà theo Phật pháp, nên gọi Dharma Osaka, trước là Chanda Osaka, là một vị vua tàn ác. Osaka tàn ác, sau này một cái Osaka hiền thiện. Thì đó là cái oai nghi của đóng vai của một tỳ kheo, đóng vai của một người xuất gia rất là quan trọng khi ra đường. Cái điều rất là quan trọng mà giáo hội luôn luôn lúc nào cũng nhắc nhở. Cũng như trong giới luật của chúng ta, Đức Phật đưa ra ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật. Nếu mà năm hạ đầu mới thọ tỳ kheo không được lìa thầy, học luật cho thật là chín chắn, thường mà suốt đời chưa rành giới luật cũng không được lìa thầy. Này nó đó là cái điều giới luật rất là quan trọng vào cái thời này, chứ không phải là chúng ta học để nói, chứ không phải là để sống. Thành bây giờ cái đóng vai của một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni vào cái thời mạt pháp này rất là quan trọng. Vấn đề quá đạo, đôi khi mình không nói câu nào, nhưng mà cái tướng của mình, những cái việc làm của mình thể hiện được, có thể quá độ được, đây là rất cần. Thành do đó đôi khi giáo hội cũng than thở rằng tăng thì rất nhiều, đàn giới thì ngàn này đến trăm khác, nhưng mà tìm một người mà chân tu, một người mà làm đạo, người mà cho tín đồ nương tựa rất là khó. Thì mong rằng cái buộc nói chuyện hôm nay ta trao đổi với chư tôn đức tăng ni khóa bồi dưỡng này, cái thời gian thì nó không có, mà giới luật là rất nhiều, chúng tôi nói thì chúng nói đại khái có phạm vi nào đó thôi. Đây là cái điều mà cần thiết căn bản trong giới luật để gặp chia sẻ với tất cả các hành giả ăn cư của quý công đức tăng ni ở tại đây. Thì sau cái cuộc nói chuyện là mình có những gì thắc mắc, chư công đức tăng ni nào có thắc mắc để mà hỏi không? Hay là thời giờ nó cũng hết rồi, có cái gì thắc mắc đây hỏi. Còn nếu không hỏi thì trước khi dứt lời cầu nguyện chư Phật gia hộ tất cả chư tôn đức luôn lúc nào cũng thắng duyên trên đường hành đạo, nhất là trong lớp sống của một vị tỳ kheo chúng ta đóng vai rất khó đối với cái xã hội hiện tại, đối với cái đất nước hiện tại, chúng ta làm sao mà giữ được mình nè.
Mô Phật, lúc nãy Hòa Thượng có giảng tứ trong cái pháp tứ tà, thì trong đó có cái di khẩu á, thì cái phần đó thì Hòa Thượng giảng rõ con được chủ trì A Di Đà Phật. Di khẩu thực á, cái phần di khẩu thực là nó như thế nào á, Hòa Thượng kính bạch Hòa Thượng Quan Hỷ giảng.
Là cái tứ thánh ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực đó phải không?
Mô Phật, ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực với cái phần mà di khẩu thực là nó.
Dạ. Và cái đó là cái tà mạng, một vị tỳ kheo sống tà mạng có bốn điều. Một là ngưỡng khẩu thực. Ngưỡng khẩu thực là ngưỡng là mình ngửa lên, miệng mình ngửa lên trời, mắt mình nhìn lên trời là coi, ý nghĩa là nó tinh tú, xem bữa nay mưa hay là bão hay là gió hay là gì đó, đó là ta cho tiền cho mình ăn, đó là cái ngưỡng khẩu thực. Hạ khẩu thực là cái mắt mà miệng mình nhìn xuống dưới đất, là hậu khẩu thực, hay là trồng rau cuốc đất nhổ cỏ, đó cũng thuộc về tà mạng. Mà thật sự ví dụ như mình tỳ kheo, bây giờ chúng ta trồng cái luống rau đi, mà rau bây giờ trồng phải xịt sâu rầy, không xịt sâu rầy thì nó ăn hết. Bây giờ mình dành ăn với nó, mình phải giết nó để có mình ăn, thì chắc chắn là cũng khó coi rồi. Hay bây giờ làm lúa, nếu mà không xịt sâu rầy thì cũng không có ăn, hay Đức Phật cũng cấm. Còn duy khẩu thực là mình bói, ngày nay là ngày xấu ngày tốt, đám cưới đám hỏi hay này kia nọ, trong đó đặng ta cho tiền mình ăn. Thứ tư nữa là phương khẩu thực là mình đi làm tay sai, hoặc giả là ông báo cáo tôi vấn đề gì đó trong chùa này kia nọ, tôi cho ông cái gì đó, cái đó là coi như là bốn cái điều, là ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, duy khẩu thực và phương khẩu thực. Còn bốn cái điều chánh mạng đó là ôm bình bát bất thực, không làm ra tài sản nhưng ta cúng cho mình ăn. Thứ hai là mặc y phấn tảo, mà y cắt rọc ra từng miếng. Thứ ba nữa là ở đời sống đơn giản của một vị tỳ kheo ni. Hay là xưa Đức Phật nó ở dưới gốc cây, mà giờ gốc cây mình không có rồi, ở phòng đơn giản. Có đôi khi xin lỗi với nhiều vị ở cái phòng quá dương giả, quá là sang trọng. Còn thứ tư nữa là bệnh, cái hữu lạng dược. Dược là thuốc, hữu lạng là thuốc bình thường, thuốc là chế biến. Đó là mình sống đời sống nhẹ nhàng của một vị tỳ kheo. Đó là kêu là tứ thánh chủng và cái tứ tà mạng. Và có gì đâu mà.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Hòa Thượng chủ giảng. Hôm nay tăng ni hệ phái khắc sĩ chúng con vô cùng phước báo được đón tiếp sự quan lâm diễn giảng giáo pháp của Hòa Thượng chủ giảng. Giờ phút này để bày tỏ lòng tôn kính đối với pháp bảo cao quý, chúng con xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Giác Pháp, Chánh Thư Ký hệ phái khắc sĩ kính dâng đôi lời cảm tạ, và kính cung thỉnh toàn thể đại chúng tăng ni khởi thân chắp tay trang nghiêm.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Luật Sư. Hôm nay hội chúng tăng ni, các vị trụ trì, các tịnh xá trong hệ phái văn tập về tổ đình Pháp Viện Minh Đăng Quang để tham dự khóa bồi dưỡng trụ trì nhân đầu mùa An Cư Kiết Hạ Phật lịch 2562, được vinh dự cung đón Hòa Thượng quan lâm thăm viếng và chia sẻ những điều mà Hòa Thượng đã tâm đắc ở trong giới luật của Phật chế. Do thời lượng dành cho buổi nói chuyện của Hòa Thượng không nhiều, cho nên Hòa Thượng không thể triển khai chi tiết về những điều luật Đức Phật đã chế định. Tuy nhiên Hòa Thượng cũng đã trình bày về những phần cơ bản mà một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni cần làm, cũng như những điều nào mà một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni cần tránh trong quá trình ứng dụng lời Phật dạy để tu học. Đây là một phước báo lớn cho chư vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, những vị trụ trì các tự viện tịnh xá và hệ phái tham dự khóa bồi dưỡng trụ trì lần này. Thay mặt cho toàn thể đạo tràng, chư tôn đức tăng ni trụ trì các tịnh xá, cũng như thay mặt cho ban tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân hòa thượng, và kính nguyện hòa thượng được phước thí nhị nghiêm thân tâm thường lạc, cửu trụ ta bà, để làm chỗ nương tựa tinh thần cho toàn thể tăng ni Phật tử Việt Nam nói chung và tăng ni hệ phái khắc sĩ nói riêng. Một lần nữa xin thành kính đảnh lễ niệm ân hòa thượng. Giờ này kính thỉnh hòa thượng cùng toàn thể đại chúng hồi hướng để kết thúc mô Phật.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện đoạn pháp
xin thành kính cung thỉnh hòa thượng trở lại khách đường dùng nước giải lao. Toàn thể hội chúng trang nghiêm chắp tay để cung tiễn hòa thượng mô Phật.